Xin chào tất cả quý bạn chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục học sách thứ hai của Samuel, chương 8. Sau khi David đã đưa hòm bia giao ước về với Jerusalem, thì David đã tiếp tục chiến đấu với những cái vua chung quanh để ổn định cái vương quyền của ông. Xin mời đọc chương 8. Sau đó, vua David đánh bại người Philistine, hạ nhục chúng và đoạt quyền bá chủ từ tay người Philistine. Vua đánh bại người Moab, bắt chúng nằm rạp xuống đất và lấy dây đo. Vua đo 2 giây để giết và đủ 1 giây để cho sống. Người Moab phải làm nô lệ cho vua David và triều cống vua. Chúng ta thấy là từ ở phía Tây, từ trước cái giờ người Philistine luôn luôn là tấn công và bắt người Do Thái phải nô lệ, phải triều cống. Và họ thường xuyên là chiến thắng. Bây giờ thì họ phải chịu khuất phục. Rồi ở phía Đông, bên kia sông Giô-đăng là dân Mô-áp, cũng như ở phía Nam là những người Amalek mà chúng ta sẽ đọc ở trong chương này. Vua David đều chiến thắng và đã để cho họ phải triều cống, phải lệ thuộc vào vua David để cho vương triều của ông vững mạnh. Vua David đánh bại vua nước Sova là Hadad-Ezer, con ông Rơ-khớp, khi vua này đi tái lập chủ quyền trên vùng sông Kẻ. Vua David bắt được của vua ấy 1.700 kỵ binh và 20.000 bộ binh. Và vua David đã cắt ngân chân tất cả những con ngựa kéo xe, chỉ chừa lại 100. Người Aram ở Damas đến cứu viện. Damas là cái vùng Syria bây giờ. Họ đến cứu viện Hadad-Ezer, vua Sova. Nhưng vua David đã hạ của Aram 20.000 người. Vua David đặt những trấn thủ cai trị người Aram ở Damas. Người Aram phải làm nô lệ cho vua David và triều cống vua. Đức Chúa đã cho vua David đi đâu tháng đó. Vua David lấy các khiên vàng mà tôi tớ vua Hadad-Ezer mang và đưa về Jerusalem tại Betach và Berotai, các thành của vua Hadad-Ezer. Vua David đã lấy được rất nhiều đồng. Còn tôi vua Khamác nghe tin vua David đã đánh bại toàn thể quân đội vua Hadad-Ezer. Vua tôi sai con là Joram đến với vua David để vấn an và chúc mừng vua vì đã chiến đấu với vua Hadad-Ezer và đánh bại được vua ấy. Vì vua Hadad-Ezer là kẻ thù của vua Tô-i. Joram mang theo những đồ bạc, đồ vàng và đồ độc. Nên những cái nước nhỏ thì cũng chịu phục. Khi mà chiến thắng được nước lớn thì cái vùng đó, những cái vua nhỏ đều phải thần phục David hết. Các đồ ấy vua David cũng đã thánh hiến cho Đức Chúa cùng với bạc và vàng vua đã thánh hiến. Bạc vàng của mọi dân tộc vua đã khuất phục là Aram, Moab, con cái Ammon. Những dân này là ở bên kia phía đông của sông Giô-đăng. Người Philistine và Amalek. Cũng như từ chiến lợi phẩm thu được của vua Sova là Hadad-Ezer, con ông Rơ-khớp. Vua David làm cho dân mình lẫy lừng lúc trở về sau khi đánh bại 18.000 người Edom trong thung lũng muối. Vua David đặt các trấn thủ tại Edom. Vua đặt các trấn thủ trong toàn xứ Edom và toàn thể Edom phải làm nô lệ cho vua David. Đức Chúa đã cho vua David đi đầu tháng đó. Và khi mà đã chiến thắng rồi thì họ đã sắp xếp cái tổ chức nội bộ. Thì đặt Joab làm tổng tư lệnh quân đội. Josaphat làm ngự sử. Và hai người thầy cả thượng phẩm là Sadoc và Ebiatur và Sosa làm ký lục và Benajahu thống lĩnh các quân ngoại quốc. rằng các con của vua David làm tư tế hay làm bộ trưởng giúp nhà vua. À, cho nên chúng ta đọc phần này chúng ta thấy họ David đã ổn định được cái tình thế. Vua David trị vì toàn thể reo. Vua David thực hiện điều chính trực công minh cho toàn dân. Ông Joab con bà Seruja chỉ huy quân đội, đó là một tướng lãnh mạnh nhất của David từ lúc mà còn đang hàng vi chạy trốn cho tới bây giờ. Ông Jehoshaphat con ông Akilut làm quốc vụ khanh. Ông Sadoc con ông Akitub và ông Akimelech con ông Ephjatha làm tư tế. Ông Seraja làm ký lục. Ông Benajahu con ông Jehoiada chỉ huy quân Kereti và quân Beleti. Các con trai vua David làm tư tế. Đó là một cái tổ chức ổn định một quốc gia thì đều có một cái tổ chức rõ ràng, phân quyền để mỗi người làm một công việc. Và gia đình của vua David và việc kế thừa ngôi vua thì là một sự rối loạn. Bên ngoài thì chiến thắng, nhưng mà bên trong của gia tộc thì gia đình của David đã gặp thực đủ thứ rắc rối hết. Do đó chúng ta mới thấy là các vua chúa từ xưa đến giờ luôn luôn là có nhiều vợ. Và khi mà có nhiều vợ như vậy đó, thì khi mà vua chết hoặc là ngay cả vua còn sống nữa, vẫn có những cái lộn xộn ở trong nội cung. Vì bà vợ nào cũng muốn lấy lòng vua và cũng muốn con mình được làm vua. Rồi ghen tị lẫn nhau, rồi gây xáo trộn, ảnh hưởng cả cái quốc gia. Xin mời chúng ta đọc cái chương 9. Vua David xử tốt với con trai ông Jonathan. Jonathan là con của vua Saul, nhưng mà vua David vẫn xử tốt. Vua David nói, nhà Saul có còn người nào sống sót không? Vì ông Jonathan ta sẽ lấy tình mà đối xử với người ấy. Nhà Saul có một người tôi tớ tên là Siva, người ta mời ông đến gặp vua David. Vua hỏi ông, ngươi là Siva phải không? Ông thưa, chính tôi tớ ngài đây. Vua bảo ông, nhà Saul không còn người nào nữa sao? Để ta lấy tình mà đối xử với người ấy như Thiên Chúa đòi hỏi. Ông Siva trả lời vua, vẫn còn một người con trai của ông Jonathan bị bại hai chân. Vua hỏi ông ấy ở đâu? Ông Siva trả lời vua, ông ấy đang ở nhà ông Makia, con ông Amiel, tại Lodeva. Vua David sai người đi đón ông về từ nhà ông Makia, con ông Amiel, tại Lodeva. Khi ông Mephiboset, con ông Jonathan, cháu ông Saul, đến gặp vua David, ông cúi rạp xuống mà lại. Vua David gọi, Mephiboset, ông thưa, dạ, tôi tớ ngài đây. Vua David bảo ông, đừng sợ, vì ông Jonathan cha cháu, ta muốn lấy tình mà đối xử với cháu, ta sẽ trả cho cháu tất cả ruộng đất của vua Saul, ông của cháu. Phần cháu, cháu sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông lạy và nói, tôi tớ ngài là gì mà ngài quay về phía một con chó chết như cháu. Vua David gọi ông Siva, đầy tớ vua Saul, và bảo ông, tất cả những gì thuộc về vua Saul và thuộc về toàn thể nhà Saul, ta ban cho con trai của chủ ngươi. Ngươi, con cái ngươi và tôi tớ ngươi sẽ cày cấy đất đai cho ông ấy. Ngươi sẽ thu hoạch và cái đó sẽ là lương thực cho con của chủ ngươi ăn. Còn ông Mephiboset, con của chủ ngươi, ông sẽ luôn luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Ông Siva có 15 con trai và 20 tôi tớ. Ông Siva thưa vua, tất cả những gì đức vua là chúa thượng tôi truyền cho tôi tớ ngài. Tôi tớ ngài sẽ làm như thế. Vậy ông Mephiboset ăn tại bàn của vua như một trong các hoàng tử. Ông Mephiboset có một con trai nhỏ tên là Mikha. Mọi người ở trong nhà ông Siva đều là tôi tớ ông Mephiboset. Như ông Mephiboset ở Jerusalem, vì ông luôn luôn ăn tại bàn của vua. ông bị què hai chân. Đó là một cái tình cảm mà David đã đối xử với con của Jonathan, một người bạn chí tình mà có một không hai ở trên thế giới này. Một cái câu chuyện tình bạn cao quý nhất mà chúng ta khó mà thấy ở đâu có. Thì trong Kinh Thánh chúng ta đã thấy cái câu chuyện này để cho thấy rằng những người mà tốt lành, thánh thiện luôn luôn giữ cái lời hứa và cái tình với nhau. Jonathan, mặc dầu Saul là người cha ghét David, nhưng Jonathan luôn luôn tìm cách để bảo vệ David. Và David đã khóc thương Jonathan khi Jonathan chết và lo cho con trai của Jonathan ông Mephibosheth, con của Jonathan. Và qua đó toàn dân Israel cũng thấy được cái tình của David, vì họ luôn luôn là muốn đứng tách riêng ra với chi tộc Juda, và họ muốn có vị vua riêng của họ. Họ không có muốn thần phục Juda. Nhưng mà qua cái tình của David, người ta cũng thấy được con gái của David, của Saul, thì David đã lấy làm vợ là công chúa Michal. Và ở đây con của Jonathan, Mephibosheth, được ăn cùng bàn như là một người con ở trong nhà, như là một hoàng tử. Vì vậy mà người phía Bắc, 10 chi tộc phía Bắc, họ vẫn cộng tác với David. Do đó, David và quân đội của David là 12 chi tộc. Nó có một sức mạnh. Chứ nếu Juda một mình, còn phía Bắc đứng riêng rẽ, thì chia ra thì nó sẽ suy yếu. Nên khi mà chia rẽ là bị suy yếu. Chỉ có nước ngoài, khi họ đến một quốc gia thì họ tìm cách để chia rẽ ra, chia để mà trị. Còn khi mà mình muốn một quốc gia hùng mạnh là cần phải hiệp nhất, phải bỏ những cái thù riêng để lo việc chung. Thì đời sống của chúng ta, những ai cao thượng sẽ có cái nhìn cao hơn và không có quan tâm tới những cái thù cá nhân mà chỉ lo cho việc chung. Thì có những con người như vậy thì đất nước đó sẽ hạnh phúc. Có những con người như vậy thì cộng đoàn đó hạnh phúc. Bởi vì cái nhìn của một Thiên Chúa là một cái nhìn bao quát toàn thể nhân loại, chứ không loại trừ ai. Chúng ta phải tập và triệt tiêu cái ích kỷ của mình, cái kiêu căng của mình, thì mới có thể có cái nhìn đó và mới có một thái độ sống cao thượng hơn. 3.000 năm trước, David đã sống được điều đó. Và cuộc chiến tranh với dân Amon ở bên kia sông Jordan trong chương 10. Rồi cũng trong chính cái thời gian chiến tranh với Amon. Amon bây giờ là thuộc về nước Jordani, là bên kia của sông Jordan, phía đông. Người Amon làm nhục sứ giả của vua David. Sau đó vua của con cái Amon qua đời. Và Khanun, con vua ấy, lên ngôi kế vị. Vua David nói, ta sẽ lấy tình mà đối xử với vua Khanun, con vua Na khác, như cha vua ấy đã lấy tình mà đối xử với ta. Vua David sai bề tôi chuyển lời chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua David đến đất con cái Amon, thì các tướng lãnh của con cái Amon thưa với vua Khanun, chúa thượng của chúng. Ngài tưởng là David kính trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngài sao? Chẳng phải David đã sai bề tôi đến với ngài là để quan sát thành, dò thám và lật đổ thành sao? Vua Khanun liền bắt bề tôi vua David cạo một nửa râu và cắt một nửa áo của họ cho đến mông, rồi thả về. Người ta báo tin cho vua David, vua sai người đi đón họ, vì những người ấy nhục nhã lắm. Vua bảo, các ngươi cứ ở lại Jericho, chờ cho râu mọc lại, rồi hãy về. Con cái Amon thấy rằng mình đã trở nên đáng ghét đối với vua David. Con cái Amon đã sai người đi thuê của dân Aram ở Beth-re-khốp và dân Aram ở Sova 20.000 bộ binh của vua thành Ma-a-kha, 1.000 người của dân thành Tốt, 12.000 người. Vua David nghe tin thì sai ông Joab đi với toàn thể đạo binh các dũng sĩ. Con cái Amon tiến ra và dàn trận ở lối vào cửa thành. Quân Aram Sova, quân Aram Rekhob, quân Tốt và quân Ma-a-kha thì đóng riêng ngoài đồng. Ông Joab thấy rằng mình phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn trong toàn thể tinh binh của Israel một số người và dàn trận đối diện với người Aram. Phần quân còn lại, ông giao cho ông Avisai, anh ông, để dàn trận đối diện với con cái Amon. Ông nói, nếu người Aram mạnh hơn tôi, thì bác sẽ cứu viện tôi. Còn nếu con cái Amon mạnh hơn bác, thì tôi sẽ cứu viện bác. Can đảm lên, chúng ta hãy tỏ ra can đảm vì dân chúng ta và vì các thành của Thiên Chúa chúng ta. Xin Đức Chúa thực hiện điều người coi là tốt. Ông Joab và quân binh của ông tiến lên giao chiến với quân Aram và chúng chạy trốn trước mặt họ. Khi con cái Amon thấy quân Aram chạy trốn, thì chúng cũng chạy trốn trước mặt ông Avisai và rút về thành. Sau khi thắng con cái Amon, ông Joab trở về Jerusalem. Chúng ta thấy là những cái người dân Amon mời tới để đánh, tức là lính đánh thuê, đánh cho con cái Amon. Thì khi mà thấy cái lực lượng của Joab mà hùng mạnh thì họ bỏ chạy. Và con cái Amon thấy những cái viện binh mà mình thuê họ tới đánh thì đã bỏ chạy rồi, thì còn một mình làm sao đấu đồ nổ. Vì vậy mà họ cũng rút lui vô thành để tự thủ. Và ông Joab đã trở về Jerusalem để nhận lệnh. Thì sau đó họ đã tiến đánh Aram tiếp tục. Người Aram thấy mình bị Israel đánh bại thì họp lại với nhau. Vua Hadad-ezer sai người đi chiêu mộ người Aram ở bên kia sông cả. Thế là tiến tới cái vùng ở Euphrates, sông Euphrates. Chúng đến Khelam có Sovat, tướng chỉ huy quân đội của vua Hadad-ezer cầm đầu. Người ta báo tin cho vua David. Vua quy tụ toàn thể Israel vượt sông Jordan và đến Khelam. Người Aram dàn trận đối diện với vua David và giao chiến với vua. Người Aram chạy trốn trước mặt Israel. Vua David tiêu diệt của người Aram 700 chiến xe và 40.000 kỵ binh. Còn Sovat, tướng chỉ huy quân đội, thì bị vua hạ và chết tại chỗ. Tất cả các vua chư hầu của vua Hadad-ezer thấy mình bị Israel đánh bại thì cầu hòa với Israel và làm tôi họ. Người Aram sợ không dám cứu viện con cái Amon nữa. Cho nên từ đó mà đi đánh cho tới giáp bên cái vùng sông Euphrates thuộc về nước Iraq hiện giờ. Thì nó rất là xa. Nhưng mà đánh để mà cho những cái quân đó không có cứu viện những cái giúp cho dân Amon sát bên cạnh để không còn quậy phá nữa, để ổn định cái vương quyền của David. Chiến dịch thứ hai đánh người Amon, vua David đã phạm tội ở trong cái chiến dịch này. Thì sau đó thì lúc mùa xuân về, thờ các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Amon và vây hãm Rabba. Còn vua David thì ở lại Jerusalem. Và một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói đó chính là bà Bathsheba, con gái ông Eliam, vợ ông Uriah người Khét. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng. Khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua David rằng tôi có thai. Vua David sai người đến nói với ông Gioáp, hãy sai Uri-gia người Kết về gặp ta. Ông Gioáp sai ông Uri-gia về gặp vua David. Khi ông Uri-gia đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Gioáp, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uri-gia, hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân. Ông Uri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Nhưng ông Uri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của vua, của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Người ta báo tin cho vua David rằng ông Uri-gia đã không xuống nhà ông. Vua David hỏi ông Uri-gia, chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? Ông Uri-gia thưa với vua David, hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều. Chủ tướng tôi là ông Gioáp và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David bảo ông Uri-gia, hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông Uri-gia ở lại Jerusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau, vua David mời ông. Ông ăn uống trước mặt vua và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông. Nhưng ông không xuống nhà mình. Sáng hôm sau, vua David viết thư cho ông Gioáp và gửi cho Uri-gia mang đi. Trong thư, vua viết rằng, hãy đặt Uri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết. Ông Gioáp đang thám sát thành, liền để ông Uri-gia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. Người trong thành xông ra giao chiến với ông Gioáp. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi, vua David đã ngã gục, và ông Uri-gia người Khết cũng chết. Ông Gioáp sai người về báo cho vua David biết tất cả diễn tiến trận đánh. Ông ra lệnh cho người lính biệt phái rằng, khi anh kể tất cả diễn tiến trận đánh cho đức vua xong, nếu cơn giận đức vua nổi lên và người hỏi anh, tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao? Ai đã hạ Abimelech, con ông Jerubbaal? Chẳng phải một người đàn bà đã liệng xuống ông một thớt cối đá và ông đã chết tại Tevet đó sao? Tại sao các ngươi lại đến gần tường thành? Thì anh sẽ nói, tôi tớ ngài là ông Uri-gia người Khết cũng đã chết. Người lính biệt phái ra đi và đến báo cho vua David biết mọi điều ông Gioáp đã sai anh về nói. Người lính biệt phái nói với vua David, những người ấy đã mạnh hơn chúng tôi và đã xông ra đánh chúng tôi ở ngoài đồng. Nhưng chúng tôi đã đẩy lui chúng cho đến lối vào cửa thành. Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn xuống các bề tôi của ngài. Một số bề tôi đức vua đã chết. Cả tôi tớ ngài là ông Uri-gia người Khết cũng đã chết. Vua David bảo người lính biệt phái, hãy nói với ông Gioáp thế này, đừng bực mình về chuyện ấy. Vì việc binh đao là thế, khi thì người này, khi thì người kia bị chém, hãy mạnh mẽ tấn công và phá hủy thành. Ngươi hãy khích lệ ông ấy. Vợ ông Uri-gia nghe tin ông Uri-gia chồng mình đã chết, thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua David sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua David không đẹp lòng Đức Chúa. Chúng ta thấy nguyên chương 11 nói rất là thật về cái tội lỗi của vua David. Và tội phạm của David giúp cho chúng ta suy nghĩ về tình trạng yếu đuối và đồi bại mà ngay cả những người rất là đạo đức như David vẫn có thể sa vào. David có một tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa hết tâm hồn và tôn trọng những người đã được sức dầu như vua Sa-un. Dầu người ta đủ giết mình, thì David cũng không có ra tay để mà giết Sa-un. Vậy mà vì cái cám dỗ về tính dục mà đã lấy Bathsheba, vợ của Uri-gia, và giết chết chồng của người ta bằng một cái kế hoạch trong chiến tranh, mượn bàn tay quân địch để giết. Và dĩ nhiên là ông Joab biết chuyện. Nhưng đó là cái kế hoạch để phủ lấp cái tội của David. Và chính cái tội đó chúng ta sẽ thấy ở chương 12. Chúa đã thương David và sai Nathan tới để nhắc bảo David. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, đừng có nghĩ rằng là chúng ta đạo đức thánh thiện thì chúng ta sẽ không có rơi vào tội lỗi. Chúng ta được đạo đức thánh thiện, được ở gần Chúa, đó là hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Nhưng bất cứ giờ nào khi chúng ta ỷ lại là chúng ta đang ở trong tình trạng ân sủng với Chúa, được liên kết với Chúa, và mình nghĩ rằng mình thánh thiện hơn những người khác nhờ sức của mình, thì chính lúc đó là lúc chúng ta gục ngã. Bởi vì lúc đó chúng ta quay về chính mình, lấy mình làm trung tâm rồi, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình nữa. Và nghĩ mình là cái người tốt, thì ma quỷ nó biết những điểm yếu của mình. Mình có thể là một tâm hồn cầu nguyện hết tâm hồn, nhưng mà một người rất là nhạy cảm, cho nên nó tấn công vào cái cảm xúc của mình. Và người ta cũng hay nói là Thiên Chúa dùng lửa thử vàng, dùng vàng vàng bạc để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông. Và những cái kế mà mỹ nhân kế là thường là thành công với các tướng lãnh, với những người mà có nhiều uy quyền ở trong xã hội. David đã không có thoát được. Và mỗi người chúng ta, ngoài cái việc mà bị cám dỗ về tính dục, có thể bị cám dỗ về tiền bạc, tham lam, có thể bị cám dỗ về quyền lực ở trong xã hội, hoặc là một cái danh vọng ở bên ngoài, nhà cửa, xe cộ, tất cả mọi cái hào nhoáng ở bên ngoài. Và khi chúng ta lao vào những cái ở bên ngoài, thì chúng ta sẽ trống rỗng ở trong tâm hồn. Và đó là cái lúc mà chúng ta bị rơi xuống hố vực thẳm của tội lỗi. Nhiều lần chúng ta để ý đến các thối hư tật xấu của vua David, thì chúng ta thấy ở đây ông cũng nông nổi và dối gian. Không phải ông luôn luôn là làm theo ý Chúa, nhưng mà khi rơi vào cái cám dỗ thì đã gài bẫy để che phủ tội lỗi của mình. Cho nên tội ác đã làm cho David từ một người tốt lành trở nên ghê tởm quá. Ông Uzziah là một người ngoại bang, người khết, đã phục vụ cho nhà vua hết tâm hồn như vậy, đến độ mà ông ta không có về nhà để ngủ với vợ, vì ông nghĩ rằng là bao nhiêu người lính, bao nhiêu bạn bè và cả người chủ là tướng Joab đang ở ngoài mặt trận, cho nên ông không có về để ăn nằm với vợ. Ông đã giữ nghiêm chỉnh cái luật là khi đi đánh trận là không có ăn nằm với vợ, mà sống chung với đồng đội của mình. Ông là một người tốt. Mà nhà vua thì đã lập cái kế để cho ông phải chết. Mà cái đau khổ là chính ông mang cái lá thư để đưa cho tướng Joab. Cái kế hoạch để giết ông nằm trong lá thư đó, và chính ông là người mang đi. Và tại sao mà câu chuyện này vẫn cứ lưu truyền ở trong Kinh Thánh. Trong khi đó, người ta rất là tôn trọng vua David. Và coi David là một cái gương mẫu mà kể cái câu chuyện này, mà không có giấu đi những cái chi tiết tội ác của nhà vua. Điều này chúng ta không thấy rõ ở trong bất cứ quốc gia nào mà ghi vào sử sách những cái tội của các nhà vua. Người ta ghi những chuyện bên chính trị hoặc là chuyện tổ chức tốt đẹp thế nào, nhưng mà người ta ít có ghi cái tội của nhà vua. Chỉ trong Kinh Thánh chúng ta mới thấy người ta dám ghi cả tội của nhà vua nữa. Cho nên chúng ta mới biết được là chính Chúa muốn cho những câu chuyện này được viết ra, để cho thấy rằng là mỗi người chúng ta cũng có thể thành công như David. Chúng ta không thành công để thành một vị vua, nhưng mà thành công trong đời sống hàng ngày. Nhà cửa, việc làm, con cái, ổn định mọi thứ. Và chúng ta có thể nghĩ rằng là chính mình làm được tất cả những điều đó, không cần tới ai giúp nữa hết. Cũng như nhiều em bé học đại học xong có việc làm ngon lành, thì nó nghĩ rằng là do nó học hành giỏi cho nên có việc làm giỏi, việc làm tốt, có nhiều tiền. Và nó không bao giờ cảm tạ Chúa hết. Hoặc là nó phải đi cày cực khổ mới có tiền để sống, thì nó nghĩ rằng do nó làm ra, chứ Chúa đâu có cho tiền. Thì chính lúc đó là cái lúc mình tự cao tự đại. Nếu Chúa không cho sức khỏe, nếu Chúa không cho tài năng, Chúa không cho một xã hội có việc làm, và mọi thứ trên thế giới này Chúa đã sáng tạo ra để phục vụ cho sự sống con người, thì làm sao mình có được những điều tốt lành mình đang hưởng mà không cảm tạ Chúa. Vì vậy, một người mà thường xuyên biết cảm tạ Chúa và biết tất cả mọi cái là hồng ân của Chúa, thì có một tâm hồn khiêm cung thực sự. Và tâm hồn khiêm cung thì chỉ tìm cơ hội để phục vụ, chứ không đặt mình là một cái rốn của vũ trụ bắt người khác phục vụ, làm theo ý mình. Khi David đã thành vua, thì người khác phải làm theo ý nhà vua. Và ngay cả kế hoạch giết Joab, giết Buria, giao cho Joab, Joab cũng phải làm. Và cuối cùng, cái tội này đã được ghi vào trong Kinh Thánh để cho chúng ta một bài học thật là thấm thía. Và hầu hết mọi người chúng ta cũng dễ rơi vào những cạm bẫy này. Và ma quỷ biết rõ những cái khuyết điểm của mỗi người. Người thì nó tấn công vào tính dục, người thì nó tấn công vào việc mê tiền, làm cho thật nhiều tiền, không có giờ cho Chúa nữa. Người thì mê nhà cửa, quần áo, shopping, phim ảnh, game, cờ bạc, rượu chè hay là thuốc phiện. Cách nào cũng có một cái cách mà yếu nhất của con người. Nó đi chung quanh cái thành của tâm hồn mình, mà thấy chỗ nào yếu nhất nó mới tấn công. Và chúng ta thấy câu chuyện mà tiên tri Nathan đến với nhà vua và kể một câu chuyện. Và đó cũng là cách để chúng ta học được. Nathan đã không nói thẳng nhà vua có tội, mà Nathan đã kể một câu chuyện để rồi chính nhà vua kết tội mình. Và lúc đó Nathan đã nói cho nhà vua biết cái tội đó chính là tội của nhà vua. Và nhà vua không còn gì để bào chữa nữa. Xin mời đọc chương 12. Đức Chúa sai ông Nathan đến với vua David. Ông vào gặp vua và nói với vua: có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông cùng với con cái ông. Nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu. Ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình, mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo, mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan, có Đức Chúa hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết. Nó phải đền gấp 4 con chiên cái bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Nathan nói với vua David, kẻ đó chính là Ngài. Đức Chúa Thiên Chúa của em phán thế này, chính ta đã thức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel, chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul, ta đã ban cho ngươi nhà của Chúa Thượng ngươi và đã đặt các người vợ của Chúa Thượng ngươi vào vòng tay ngươi, ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh dễ lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uri-gia người Khét, vợ y ngươi đã cướp làm vợ ngươi. Còn chính y ngươi đã dùng gươm của con cái Amon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dễ ta và cướp vợ của Uri-gia người Khét làm vợ ngươi. Đức Chúa phán thế này, ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi. Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bấy giờ vua David nói với ông Nathan, tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David, về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này, Ngài đã cả gan khinh thị Đức Chúa nên đứa trẻ Ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Rồi ông Nathan trở về nhà. Chúng ta thấy một cái tội nó sẽ ảnh hưởng cả gia tộc như vậy. Rồi sau này, chính trong nhà của David, con cái của David đã làm cho David phải chịu nhục, và nó công khai lấy những bà vợ của David. Nó phạm tội luận lung mà nó sỉ nhục cả người cha của mình. Và chúng ta thấy cái mối tình của David với bà Bathsheba, và được báo trước là đứa con sẽ chết. Vua coi đó là một dấu hiệu thêm vào để giúp ông hiểu ra tội ông nặng như thế nào. Nhưng Thiên Chúa đâu có thói trả thù hay là hờn giận trong đó. Ngài tha thứ, nhưng mà Ngài muốn phải thay đổi, phải thánh thiện. Một đứa con khác nữa đã chào đời, cho nên bà Bathsheba đã sinh ra được Salomon sau này để nối ngôi vua David. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy được cái kế tiếp mà Chúa lại không dùng các bà khác mà lại dùng bà Bathsheba này để sinh Salomon. Đức Chúa đánh phạt đứa trẻ mà vợ ông Uza đã sinh ra cho vua David, và nó bị bệnh nặng. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ. Vua ăn chay nhịn nhặt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua David sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau, khi đứa trẻ còn sống chúng ta đã nói với đức vua và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? hẳn người sẽ làm liều. Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David hiểu là đứa bé đã chết. Vua David hỏi triều thần, có phải đứa bé chết rồi không? Họ thưa, vâng, chết rồi. Bây giờ vua David từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo. Rồi vua vào nhà Đức Chúa mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa và vua đã ăn. Triều thần nói với vua, ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa. Vua trả lời, bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo, biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống. Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta. Vua David an ủi bà Bathsheba, vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai và vua gọi tên nó là Salomon. Đức Chúa yêu thương nó và sai ngôn sứ Nathan đến cho biết điều đó. Vì Đức Chúa, ông gọi tên nó là Jedidiah. Đó là cái tội lỗi của David. Nhưng mà Chúa không có phải là một thiên Chúa trả thù đâu. Cái tội nó gây cho mình khốn khổ và nó sinh ra bao nhiêu cái sự dữ khác cho chính mình. Tội lỗi thì Chúa tha thứ, nhưng hậu quả của tội lỗi nó ảnh hưởng tới những người khác. Chẳng hạn như mình giết người, mình xin tội Chúa tha, nhưng mà những người nhà của người đó họ sẽ trả thù mình. Đó là chuyện đương nhiên. Rồi cái thứ hai, nếu mình giết một người cha của một gia đình, ba bốn đứa con chẳng hạn, cha nó chết thì không ai nuôi ba đứa nhỏ đó. Hoặc là mẹ nó có thể nuôi, nhưng mà không có thể giáo dục đầy đủ khi có cả cha lẫn mẹ. Cho nên ba đứa nhỏ đó có thể nó thành bọn cướp vì nó không có được giáo dục đầy đủ vì cha nó đã chết do mình giết. Thì làm sao đây? Nó trở nên hư hỏng và nó có thể trở nên cái đầu mối để nó cũng trở nên những kẻ đi giết người, buôn thuốc phiện, thành phe đảng, rồi giết hết người này người nọ, gây xáo trộn trong xã hội. Mà cái gốc là do tội của mình gây ra đầu tiên, giết cha nó. Cái tội đó làm sao chúng ta đền được? Mạng sống người ta làm sao chúng ta đền được? Cho nên có nhiều cái tội lỗi chúng ta phạm rồi, hậu quả của nó sẽ kéo dài, có thể chúng ta bị tử hình. Đó là xã hội đặt ra cho chúng ta, bắt chúng ta khi chúng ta phạm tội. Thì cái đó là đáng tội chúng ta. Nhưng mà xưng tội thì Chúa tha thứ cho chúng ta không có rơi vào hỏa ngục. Nhưng cái hậu quả của nó gây ra cho chúng ta và gây ra cho những người xung quanh nữa. Cái tội ngoại tình trong tư tưởng hay là ngoại tình ở ngoài, nó phá vỡ cái hạnh phúc gia đình. Chúng ta xưng tội, Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà khi gia đình chúng ta ly dị rồi, làm sao chúng ta xây lại cái tổ ấm yêu thương đó được? Cho nên có nhiều cái tội lỗi mà chúng ta đọc vào câu chuyện của vua David, chúng ta mới thấy rõ là những chuyện kế tiếp, trong những chương kế tiếp, chúng ta sẽ thấy cái hậu quả là chính trong nhà của mình sẽ gây ra bao nhiêu cái xáo trộn. Một người cha mà không đạo đức, không làm gương tốt cho con cái, thì làm sao giáo dục con cái nghiêm minh được? Thì dĩ nhiên, trong nhà nó không có trật tự nữa. Và mỗi người đều làm theo ý của mình, thì nó sẽ tạo ra cái khốn cùng cho cả cái đất nước, hoặc là cả một gia đình. Rồi kế tiếp là câu chuyện hạ thành Rabba của con cái Amon. Họ rút vào ở trong Rabba, và ở trong đó thì Joab đã tấn công thành Rabba và con cái Amon và hạ được hoàng thành. Ông Joab sai lính biệt phái về nói với vua David, tôi đã tấn công Rabba, tôi còn hạ được cả thành dưới chỗ có nhiều nước. Giờ đây xin ngài tập hợp số quân binh còn lại bao vây và chiếm thành, kẻo chính tôi sẽ hạ thành và nó sẽ mang tên tôi. Vua David tập hợp toàn thể quân binh đi Rabba tấn công và hạ thành. Vua lột vương miện trên đầu vua chúng. Vương miện cân nặng 30 ký vàng và có một viên ngọc quý. Viên ngọc ấy được đặt trên đầu vua David. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thành. Còn dân trong thành thì vua đưa đi và bắt phải làm những việc dùng đến cưa, cuốc sắt, rìu sắt và phải đúc gạch. Vua xử như thế với mọi thành của con cái Amon. Rồi vua David và toàn thể quân binh trở về Jerusalem. Đó là một cái giai đoạn để chấm dứt những cái dân Amon hay quấy phá và quân Philistin cũng quấy phá. Như vậy là tương đối ổn định cho triều đại của vua David. Và phần kế tiếp là chúng ta thấy cũng là cái câu chuyện không có làm chủ về tính dục của mình. Tính dục là cái phương tiện Chúa cho để phục vụ trong tình yêu gia đình mà cộng tác với Chúa trong việc sinh sản, giáo dục con cái. Mà không có sử dụng đúng, không có điều khiển nó với cái lý trí hiểu biết đúng thì dĩ nhiên nó sẽ xáo trộn ở trong gia đình. Chúng ta đọc chương 13. Amnon làm nhục em gái là Tama. Đó là một hoàng tử, con của David. Con cùng một cha khác mẹ mà lấy nhau là một tội luận luân rồi. Và qua câu chuyện này cũng nói tới cái tội của David là giết hại tướng của mình để lấy vợ người ta. Thì đây anh em của họ giết nhau. Sau đó xảy ra chuyện này. Absalom con trai vua David có một cô em gái xinh đẹp tên là Tama. Amnon con trai vua David yêu cô. Amnon khắc khoải đến ốm tương tư vì Tama em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh và Amnon thấy không có cách làm gì được cô. Amnon có người bạn tên là Jonadab, con ông Shimea. Ông này là anh vua David. Jonadab là người rất khôn lắm. Cầu hỏi Amnon, này hoàng tử, sao mà sáng nào cũng bơ phờ như thế? Không nói cho anh biết được sao? Amnon nói với cậu, em yêu Tama, em gái của Absalom, em trai em. Jonadab bảo cậu, chú cứ nằm trên giường và giả bệnh. Cha của chú sẽ đến thăm chú. Chú sẽ thưa với người, xin cho phép Tama em con đến lo việc ăn uống cho con. Em con sẽ làm món ăn trước mắt con, để con thấy, và sẽ tự tay mang đến cho con ăn. Đó, không có dạy người ta làm điều tốt, mà là người anh em chú bác, mà lại dạy làm điều xấu, để tạo cái tội lỗi trong gia đình. Amnon đi nằm và giả bệnh. Vua đến thăm. Bà Amnon và Amnon thưa với vua, xin cho phép Tama em con đến làm trước mắt con hai cái bánh và tự tay mang đến cho con dùng. Vua đã biết sai người đến nhà cô Tama và bảo, con hãy đến nhà Amnon anh con và làm món ăn cho anh. Tama đến nhà Amnon là anh cô, cậu đang nằm. Cô lấy bột nhào làm bánh trước mắt cậu và đem chiên. Rồi cô cầm chảo và đổ bánh ra trước mặt cậu, nhưng cậu từ chối không chịu ăn. Amnon nói, hãy bảo mọi người ra khỏi đây. Mọi người ra khỏi đó. Amnon bảo Tama, em đưa món ăn vào trong phòng và tự tay mang đến cho anh dùng. Tama lấy những cái bánh cô đã làm và đưa vào phòng cho Amnon anh cô. Cô đang bưng đến cho cậu thì cậu nắm lấy cô và nói với cô, đến đây em, nằm với anh đi. Cô bảo cậu, đừng, anh, đừng cưỡng ép em, vì không được phép làm điều ấy trong Israel, chớ làm chuyện đồi bại ấy. Em đây, em sẽ mang nỗi khổ nhục của em đi đâu. Còn anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong Israel. Bây giờ xin anh cứ thưa với đức vua, người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu. Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô và nằm với cô. Bây giờ Amnon đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ, cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Amnon bảo cô, đứng dậy cút đi. Cô nói với cậu, đừng đuổi em như vậy, còn ác hơn là điều ác anh vừa làm đối với em. Nhưng cậu không muốn nghe cô. Cậu gọi người đầy tớ hầu hạ cậu và bảo, đuổi cô này ra khỏi đây và khóa cửa lại sau khi cô ấy ra. Bây giờ cô đang mặc áo trùng dài tay vì các công chúa còn trinh thường mặc như thế. Người hầu của cậu cho cô ra ngoài rồi khóa cửa lại sau khi cô ra. Tama lấy tro bụi rắc lên đầu. Thế áo trùng dài tay cô đang mặc, đặt tay lên đầu, vừa đi vừa kêu la, Absalom anh cô, hỏi cô, có phải thằng Amnon, anh của em, đã nằm với em không? Bây giờ em ơi, nín đi, nó là anh của em, đừng để tâm vào chuyện này. Tama ở vậy, trong nhà của Absalom, anh cô. Vua David nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm. Absalom không nói bất cứ điều gì với Amnon. Bởi lẽ, Absalom ghét Amnon vì chuyện cưỡng hiếp Tama, em cậu. Và im lặng không phải là điều tốt đâu. Im lặng để mà Absalom tìm cái cơ hội thuận tiện và giết Amnon. Từ đó mới có câu chuyện ở trong nhà sát hại nhau. Rồi Absalom giết rồi cũng phải đi trốn David. Rồi mới có cái lòng thù hận và cuối cùng là cũng muốn đoạt cả ngôi vua. Cho nên gây ra bao nhiêu cái tội ác khác, từ cái tội này qua cái tội kia. 2 năm sau, nhân dịp Absalom thuê thợ chém lông cừu tại Ba'an Khasor gần Ephraim, Absalom mời tất cả các hoàng tử. Absalom vào gặp vua và thưa, tôi tớ ngài có thuê thợ chém lông cừu, kính xin đức vua và triều thần đến với tôi tớ ngài. Vua nói với Absalom, không được con ạ, chúng ta không nên đi cả, kẻo thành gánh nặng cho con. Cậu nài nỉ vua, nhưng vua không muốn đi. Vua chúc phúc cho cậu. Absalom nói, và ít ra xin cho anh Amnon của con đi với chúng con. Vua hỏi cậu, nó đi với con làm gì? Absalom nài nỉ vua, nên vua cho Amnon và tất cả các hoàng tử đi với cậu. Absalom ra lệnh cho các đầy tớ của cậu rằng, các ngươi hãy để ý, khi rượu đã làm cho lòng Amnon vui vẻ và ta bảo các ngươi, hạ Amnon, thì các ngươi hãy giết chết nó. Đừng sợ, chẳng phải là chính ta ra lệnh cho ngươi sao? Can đảm lên, hãy tỏ ra là những người dũng cảm. Các đầy tớ của Absalom đã xử với Amnon như Absalom đã ra lệnh. Tất cả các hoàng tử đứng lên, mỗi người cưỡi la của mình mà chạy trốn. Khi họ còn đang trên đường thì có tin báo về cho vua David. Absalom đã hạ tất cả các hoàng tử, không người nào sống sót. Vua đứng dậy, xé áo ra và nằm vật xuống đất. Toàn thể triều thần đứng chung quanh đều xé áo ra. Nhưng Jonadab, con ông Sim-a là anh vua David, lên tiếng nói. Xin chúa thượng đừng nói rằng người ta đã giết chết tất cả các cậu hoàng tử. Chỉ một mình Amnon chết thôi, vì Absalom đã quyết định điều ấy từ ngày Tama em gái mình bị cưỡng hiếp. Giờ đây xin đức vua là chúa thượng tôi đừng có tưởng rằng tất cả các hoàng tử đã chết. Không, chỉ một mình Amnon chết thôi, còn Absalom thì đã trốn đi. Người đại tớ đứng cạnh, ngước mắt lên nhìn thấy một đám đông đi trên con đường sau lưng mình bên sườn núi. Jonadab nói với vua, kìa các hoàng tử đang đến. Việc đã xảy ra như lời tôi tớ ngài nói. Cậu vừa nói xong thì này các hoàng tử đến. Họ òa lên khóc. Cả vua và toàn thể triều thần cũng lớn tiếng than khóc. Còn Absalom thì trốn đi và đến với Tăng Mai là con ông Amihud và là vua xứ Giê-xua, ngày nay vua để tan con. Cho nên Absalom phải trốn đi đến nhà ông Tăng Mai. Rồi trong những đứa con thì bây giờ là Absalom là đứa con lớn nhất có thể kế vị vua David. Nhưng mà lúc đó Absalom đã trốn đi rồi. Đến Giê-xua và ở đó 3 năm. vua David hết giận Absalom vì vua đã khuây khỏa được nỗi buồn mất Anô. Và ông Joab là cái người thuyết phục để cho vua cho Absalom trở về.